Chương 9. Chương này tác giả đề cập đến các cuộc thảo luận lớn của Hội đồng Huygens và những quyết sách được đưa ra, quá trình học tập của Huygens, các công trình của họ, các nghi lễ mai táng, những thiếu sót trong ngôn ngữ của họ. Một trong những hội nghị lớn như thế diễn ra trong thời gian tôi lưu lại đất nước này, khoảng 3 tháng trước khi tôi ra đi. Chủ nhân tham gia hội nghị với tư cách đại diện cho vùng chúng tôi. Trong hội nghị này, các đại biểu tiếp tục bàn một vấn đề rất quan trọng đã được thảo luận nhiều lần trong các cuộc họp chung và là vấn đề duy nhất gây tranh cãi giữa các Huygens. Khi về nhà, chủ nhân của tôi đã kể chi tiết cho tôi những gì đã diễn ra ở đấy. Vấn đề quan trọng trong hội nghị là có nên quét sạch Yahoo khỏi mặt đất hay không. Một trong những người tham dự hội nghị cho rằng điều đó hiển nhiên là cần thiết và đưa ra một số lý do rất có sức thuyết phục để bảo vệ ý kiến của mình. Ông khẳng định Yahoo không chỉ là một động vật bẩn thỉu, xấu xa và kỳ quái nhất trên trái đất, mà còn hết sức bướng bỉnh, hỗn láo, độc ác và hay hận thù. Ông nói, chúng thường bú trộm sữa bò của các Huygens, bắt trộm và giết mèo của họ để ăn thịt, ăn trộm kiều mạch và cỏ nếu không giám sát chặt chẽ. Chúng có thể gây ra hàng nghìn điều tiêu tiện khác. Ông nhắc lại cho hội nghị về một truyền thuyết xa xưa về nguồn gốc của Yahoo. Theo truyền thuyết, từ ngày xưa người ta không biết đến Yahoo ở đất nước này. Nhưng nhiều năm trước đây, trên một ngọn núi xuất hiện một cặp đôi động vật. Chúng từ đâu đến không ai biết. Chúng xuất hiện từ lớp rong sình lầy hoặc bùn đất dưới tác động của nhiệt lượng mặt trời hoặc sinh ra từ bùn và bọt biển. Điều đó cho đến nay cũng chưa ai biết rõ. Cặp này bắt đầu sinh sản, con cháu của chúng bắt đầu tràn ngập và làm nhơ nhớp cả nước. Để tránh khỏi tai họa này, những Huygens đã tiến hành một cuộc vây bắt quy mô lớn. Họ đã bao vây được tất cả các đàn của những con vật này. Sau khi tiêu diệt các con lớn tuổi, mỗi Huygens chọn lấy 2 Yahoo con, nuôi chúng trong chuồng và dạy chúng mang vác và chở nặng. Truyền thuyết này rõ ràng đã phản ánh sự thật trong đó. Sự căm thù với Yahoo không chỉ ở các Huygens mà tất cả các động vật nói chung. Sự căm thù này lớn đến mức thật khó mà chấp nhận chúng là cư dân chính thức của đất nước này. Tất nhiên, Yahoo hoàn toàn đáng bị căm ghét, nhưng dù sao sự đối địch của chúng chưa bao giờ bị đẩy lên đến đỉnh cao, nên chúng vẫn sống mãi ở đây. Nói một cách khác, chúng đáng bị tiêu diệt từ lâu rồi. Để kết luận, đại biểu đó tuyên bố rằng những Huygens đã xử sự hết sức nông cạn khi nghĩ ra việc thuần dưỡng Yahoo và coi thường lừa loài các động vật đẹp và ngoan ngoãn, hiền lành, tốt tính hơn Yahoo rất nhiều. Sự thật, chúng thua Yahoo ở sự khéo léo, nhưng dù sao, chúng cũng khá khỏe và dai sức để mang vác nặng. Tiếng kêu của chúng không phải êm tai cho lắm, nhưng dù sao cũng còn hơn tiếng rú kinh khủng của Yahoo. Chủ nhân của tôi phát biểu sau đại biểu này. Ông không nghi ngờ về tính chân thực của truyền thuyết đã được một thành viên danh dự của hội nghị đưa ra. Nhưng ông khẳng định, 2 Yahoo lần đầu tiên xuất hiện ở đất nước này đã đi từ ngoài biển vào. Có thể chúng rời bỏ đồng loại và sau khi lên bờ đã ẩn náu trong núi. Con cháu của chúng dần dần sinh sôi. Cuối cùng, chúng hoàn toàn trở nên hoang dại và mất đi phần trí tuệ vốn có ở tổ tiên của chúng và ở tất cả cư dân của đất nước này. Để củng cố thêm ý kiến của mình, ông đã dẫn chứng một chuyện cách đây không lâu có một Yahoo kỳ lạ. Ông ám chỉ tôi, đã đến sống với chỗ ông. Đa số hội nghị hẳn đã nghe về chuyện này và nhiều người thậm chí đã trông thấy. Khi đó, chủ nhân kể ông đã tìm thấy tôi như thế nào. Ông thông báo rằng toàn bộ cơ thể của tôi được phủ bởi một lớp vỏ nhân tạo hình thành từ da, lông mao của các loài động vật khác. Rằng tôi có thiên hướng ngôn ngữ và đã nghiên cứu ngôn ngữ của Huygens tới mức hoàn thiện. Rằng tôi đã trình bày cho ông các sự kiện đã dẫn dắt tôi đến đây. Rằng ông đã nhìn thấy tôi không có vỏ bọc và thấy rõ tôi giống Yahoo như đúc. Chỉ có điều, da tôi trắng hơn, tóc mảnh hơn và móng chân ngắn hơn. Ông còn truyền đạt hơn nữa cho hội nghị rằng tôi đã làm ông tin rằng ở tổ quốc tôi và các đất nước khác Yahoo là động vật thông minh và thống trị, còn Huygens bị sống trong nô lệ. Đây là điều nằm trong những câu chuyện mà tôi đã kể cho ông. Ấy là tôi đã kể về việc thiến các Huygens từ khi chúng còn nhỏ để dễ bề thuần hóa. Và rằng việc học hỏi tri thức từ bất kỳ nguồn nào cũng không có gì đáng xấu hổ, kể cả từ loài động vật. Ví dụ như ngành công nghiệp được học từ sự cần mẫn và tính kỷ luật của loài kiến, xây dựng được học từ kỹ năng xây tổ của loài chim nhạn. Tôi cũng gợi ý ông rằng việc ấy cũng có thể áp dụng trên xứ sở này. Ngoài việc sử dụng Yahoo vào mục đích lao động, việc dần dần rèn luyện và thuần hóa chúng cũng là một cách để đặt dấu chấm hết cho loài Yahoo nguyên thủy. Chủ Chủ nhân đã quan sát thấy tôi có tất cả các tính cách của Yahoo. Mặc dù vậy, chắc chắn tôi vẫn hơn hẳn chúng nhờ phần có trí tuệ. Hơn nữa, về phương diện này, tôi thua kém các Huy Huyên bao nhiêu thì lại hơn hẳn các Yahoo địa phương bấy nhiêu. Đó là tất cả những gì mà chủ nhân đã tìm được đúng lúc thông báo cho tôi biết về cuộc thảo luận ở Đại Hội đồng. Ông đã giấu một số chi tiết có liên quan tới cá nhân tôi. Hiển nhiên, ông không muốn làm tôi buồn. Bất luận thế nào đi chăng nữa, độc giả hẳn sẽ hiểu tại sao tôi lại coi ngày hôm đó là ngày bắt đầu cho tất cả các bất hạnh liên tục của đời tôi. Ở Huy Huyên không có chữ viết, bởi thế mọi kiến thức của họ được truyền đạt bằng con đường truyền thuyết. Nhưng cũng bởi vì trong cuộc sống của một dân tộc vốn có bản chất hiền lành, các khuynh hướng vươn tới đạo đức, trí tuệ, giữ vai trò chủ đạo và bị cách ly không giao tiếp với các dân tộc khác. Có rất ít các sự kiện lớn xảy ra, thì lịch sử của nó dễ dàng duy trì trong ký ức. Tôi cũng kể rằng những Huy Huyên không bị bất cứ bệnh tật nào và vì vậy không cần đến bác sĩ. Hơn nữa, họ có các loại thuốc rất tuyệt vời được chế tạo từ các loại thảo dược được sử dụng chữa trị khi ngẫu nhiên bị chấn thương từ vết bầm tím, vết cắt vào chân do dẫm phải mảnh đá cho tới vết thương lớn hay nguy hiểm trên cơ thể. Họ tính toán năm và tháng theo vòng quay của mặt trời và mặt trăng nhưng không chia thành các tuần. Họ hiểu biết khá tốt về sự chuyển động của hai thiên thể này và bản chất của nhật thực và nguyệt thực. Đó là những thành tựu thiên văn học cao nhất của họ. Hơn nữa, cũng phải thừa nhận về mặt thi ca thì họ hơn tất cả các cư dân thông thường khác trên trái đất, thể hiện ở tính chuẩn xác khi so sánh của họ. Tính chi tiết và độ chính xác của những mô tả của họ thật sự có một không hai. Chủ đề của các bài thơ thường là mô tả tình bạn hoặc ca ngợi những người chiến thắng trong các cuộc chạy đua hoặc các cuộc thi khác. Các công trình xây dựng của họ thô và tối giản nhưng vẫn tiện nghi, thoải mái và rất thích hợp để chống nóng bức và giá lạnh. Họ có một loại cây sống đến 40 năm sau đó, bắt đầu thối rễ và đổ xuống từ cơn bão đầu tiên. Sau khi mài nhọn thân cây hoàn toàn thẳng này bằng các hòn đá được đẽo gọt, họ chỉ biết sử dụng sắt. Những Huy Huyên cầm cái cọc này cách đều nhau khoảng chục inch, bệnh chúng bằng các sợi dây hoặc bằng rơm kiều mạch, mái và cửa được làm bằng rơm. Họ biết sử dụng chỗ lõm giữa cổ chân và móng chân, trước giống như chúng ta sử dụng tay. Khi đó, họ có thể thể hiện sự khéo léo mà thoạt đầu tôi hoàn toàn không tin. Tôi đã nhìn thấy con ngựa cái trong nhà chúng tôi. Đã biến một que nhỏ thành một cây kim. Tôi đã đưa cho nó một cây kim để làm mẫu. Họ vắt sữa, gặt kiều mạch và thực hiện mọi công việc giống như chúng ta làm bằng tay. Nhờ có các hòn đá lửa rất cứng, họ đẽo gọt các hòn đá khác và chế tạo ra thêm nêm, rìu và búa. Bằng các công cụ được chế tạo từ các hòn đá lửa này, họ cắt cỏ và gặt kiều mạch mọc trên cánh đồng ở đây như là cỏ. Các Yahoo chở các lượm lúa trên xe kéo, còn những người hầu cận thì đạp kiều mạch bằng chân Huy Huyên trong các căn nhà đặc biệt kín. Hạt kiều mạch được cất trong các vựa. Họ chế các chén bát thô thiển bằng đất sét và phơi chúng dưới ánh nắng mặt trời. Những Huy Huyên ít khi chết vì các nguyên do khác, chủ yếu là do tuổi già. Họ thường được chôn ở những nơi yên tĩnh, bạn bè và những người thân thích của người quá cố khi đó chẳng biểu lộ vui hay là buồn. Ngay cả bản thân người chết cũng chẳng thấy có chút gì tiếc nuối khi từ bỏ thế giới này, giống như họ vừa đi chơi rồi quay lại về nhà. Tôi nhớ một lần chủ nhân của tôi mời một người bạn và gia đình anh ấy đến bàn một việc hệ trọng. Tuy nhiên, vào ngày đã ấn định ấy, vợ của người bạn kia và hai đứa con đến thăm nhà chủ nhân của tôi rất muộn. Lúc ấy, bà thay mặt chồng xin lỗi. Thứ nhất là chồng bà sáng sớm nay đã phải tới Liên Nguyên để đưa tiễn mẹ đẻ. Một lát sau, bà thông báo, ấy là chồng bà cũng mất vào gần trưa nay. Thứ ngôn ngữ của họ cũng rất giàu tính biểu cảm. Tuy nhiên, tôi chẳng thể nào dịch sang tiếng Anh được. Bà đã lo chu toàn nơi an táng chồng. Trong khi ở lại nhà tôi, bà vẫn cư xử vui vẻ như thường. 3 tháng sau, bà mất. Những Huy Huyên thông thường sống đến 70 hoặc 75 tuổi, họa hoàng lắm mới đến 80 tuổi. Mấy tuần lễ trước khi chết, họ cảm thấy sức lực bị suy giảm dần dần, nhưng không cảm thấy đau khổ chút nào. Những người bạn đặc biệt thường đến thăm họ vào thời gian đó bởi vì chính họ cũng rất khó khăn trong việc ra khỏi nhà. Tuy nhiên, vào ngày thứ 10 trước khi chết, thời hạn mà họ rất ít khi xác định sai, những Huy Huyên tiến hành một chuyến viếng thăm vĩnh biệt. Để thực hiện mục đích này, người ta đưa một xe trượt tiện lợi cho các Yahoo kéo đến. Sau khi từ biệt các bạn bè, các Huy Huyên quay về nhà mình và cho đến lúc chết sẽ không rời nhà nữa. Tôi không biết có cần nhắc thêm là trong ngôn ngữ của Huyên không có những từ để chỉ một cái gì đó là độc ác và xấu xa, trừ những từ chỉ sự thiếu sót và những nét quái đản của Yahoo. Bởi thế, nếu cần nhắc tới cái gì đó không hay ho lắm trong lúc nói chuyện, thì họ sẽ sử dụng từ Yahoo kèm theo một từ khác. Chẳng hạn, để chỉ tính đản trí hay lười nhác của người hầu, lỗi của con trẻ, hòn đá làm đứt chân, thời tiết xấu và các thứ tương tự, họ thường thêm vào tính từ Yahoo. Đó chính là Huyên Yahoo, Quanahom Yahoo, Yuhin Wima Yahoo. Còn nhà mà làm tồi thì họ gọi là Duyên Hôn Hinim Hu Yahoo. Tôi rất vui lòng mô tả chi tiết hơn nữa những phong tục và phẩm hạnh của dân tộc kỳ lạ này. Nhưng trong tương lai gần, tôi có ý định xuất bản một cuốn sách riêng để đề cập tới lĩnh vực này để gửi tới độc giả. Còn bây giờ, tôi sẽ trình bày những tai họa bi thảm mà tôi sắp trải qua. Chương 10. Chương này miêu tả về economy của tác giả và cuộc sống hạnh phúc của ông giữa những chú ngựa thông minh. Sự tiến bộ vượt bậc về mặt đạo đức của ông bằng cách trao đổi với họ, những cuộc chuyện trò của họ. Chủ nhân đã thông báo cho ông là ông phải rời khỏi đất nước. Ông ngất liệm đi vì đau khổ, nhưng cũng nghe theo. Ông đã sáng chế và hoàn thành một chiếc xuồng dưới sự giúp đỡ của người bạn nô lệ và liều mình đẩy nó ra biển cả. Tôi đã trở thành một economy nhỏ theo ý muốn của mình. Chủ nhân ngựa người yêu cầu xây cho tôi một căn phòng theo kiểu những người ở đây vẫn hay làm, cách ngôi nhà của chủ nhân 6 thước. Tôi làm tường và sàn bằng cách trát đất sét, sau đó dùng những tấm chiếu cói lợp lên. Tôi đi chặt về một ít cây gai dầu mọc hoang và dùng nó làm thành một loại vải bọc bên ngoài. Tôi nhét đầy bên trong lông của vài loại chim mà tôi bắt được bằng những cái bẫy làm bằng tóc của Yahoo. Và thịt của những loài chim này là thức ăn ngon tuyệt. Tôi dùng dao của mình làm được 2 chiếc ghế. Ngựa hồng giúp tôi làm hàng tá việc, trong đó có rất nhiều những công việc nặng nhọc. Khi quần áo của tôi trở thành một mớ rẻ rách, tôi tự may mấy bộ cho mình bằng da thỏ và da của một loài động vật rất đẹp có cùng kích thước, được gọi là Nuno. Da của nó được một lớp lông tơ tốt bao phủ. Từ những thứ này, tôi còn làm được mấy đôi tất khá tốt. Tôi dùng gỗ làm đế giày. Chỗ gỗ này tôi lấy từ một cái cây và dùng da để làm thân giày. Khi nó bị mòn, tôi dùng da của những Yahoo đã bị phơi khô dưới ánh nắng mặt trời để thay vào. Tôi thường lấy mật ong từ hốc cây rồi pha vào nước và ăn với bánh mì. Có lẽ chẳng ai có thể hiểu được ý nghĩa của 2 câu châm ngôn. Thiên nhiên rất dễ thỏa mãn và sự cần cù là mẹ của phát minh hơn tôi. Tôi đã có một cơ thể với sức khỏe hoàn hảo và tâm trí thanh thản. Tôi không cảm thấy sự bội bạc hay lòng không chung thủy của một người bạn nào hay những vết thương gây ra bởi kẻ thù dù là giấu mặt hay công khai. Tôi không có cơ hội nào để hối lộ tân bốc ai đó, để xin xỏ đặc ân của bất kỳ một vĩ nhân nào hay những người hầu cận của họ. Tôi không cần lấy một lá chắn nào để bảo vệ bản thân khỏi sự lừa dối hay sự áp bức. Ở nơi đây, không có một bác sĩ nào có thể hủy hoại thân thể tôi, cũng không có một luật sư nào có thể phá hủy gia đình của tôi. Không một kẻ mật thám nào để ý tới những ngôn từ, hành động của tôi, hay vì được người khác thuê mà tìm cách bịa đặt để buộc tội tôi. Nơi đây không có những kẻ chế nhạo, những kẻ chỉ trích, những kẻ chuyên đi nói xấu, những kẻ móc túi, những kẻ cướp đường, những kẻ lẻn vào nhà ăn trộm, luật sư, kỹ nữ, anh hề, cờ bạc, nhà chính trị, người hóm hỉnh, những người hay buồn bực, những kẻ nói chuyện nhạt nhẽo, người viết báo tranh luận, kẻ hiếp dâm, kẻ giết người, kẻ ăn trộm, những nghệ sĩ. Không có các nhà lãnh đạo hay những người theo đảng phái, bè cánh chính trị. Không có những kẻ cổ suý cho những thói hư tật xấu bằng cách cám dỗ hay làm gương xấu. Không có ngục tù, mái chém, giá treo cổ, đòn roi hay gông cùm. Không có những kẻ bán hàng hay thợ máy gian dảo. Không có những kẻ kiêu căng tự phụ, đầu óc rỗng tuếch hay những kẻ màu mè kiểu cách. Không có những công tử bồng bột, những kẻ du côn, những tên nghiện rượu, những ả điếm hay những kẻ gây ồn ào. Không có những kẻ ăn nói hênh hoang, dâm đảng hay những cô vợ cao giá. Không có những kẻ ngu ngốc, những nhà thông thái dởm, kiêu căng. Không có những kẻ hay quấy rầy, ống khách, hay gây sự, ồn ào, trống rỗng, tự phụ, những người bạn thề thốt. Không có những tên vô lại trưởng thành từ chính những môi trường dơ bẩn của những thói xấu xa, hay không có những người thanh cao bị người ta đem đức hạnh ra mà phán xét. Không có chúa tể, quan lại, thẩm phán hay nghệ sĩ múa. Tôi có được một đặc ân khi được một vài huy huyên chấp nhận. Đó là những người đến thăm hay cùng dùng bữa với chủ nhân tôi. Những lúc đó, chủ nhân thường mời tôi ngồi đợi trong phòng và lắng nghe cuộc đàm thoại của họ. Cả ông và những người bạn thường hạ mình để hỏi tôi vài câu hỏi và lắng nghe câu trả lời của tôi. Đôi lần tôi cũng có được vinh dự cùng chủ nhân đi thăm những người khác. Tôi không bao giờ dám mạo muội nói chuyện, trừ khi phải trả lời một câu hỏi. Và rồi, từ tận trong thâm tâm, tôi lại thấy hối hận vì thật là lãng phí quá nhiều thời gian để cải thiện chính tôi. Nhưng tôi rất sung sướng khi giữ vai trò là người lắng nghe khiêm nhường trong các cuộc đàm thoại như thế, nơi mà người ta chỉ nói đến những gì hữu dụng, chỉ dùng ít ngôn từ nhất và dùng những từ quan trọng nhất để diễn đạt, nơi những phép tắc luôn được tuân theo dù là một chi tiết nhỏ nhất, nơi không có người nào nói chuyện khi không có ai muốn nghe anh ta hay những người bạn của anh ta, nơi không có những người ngắt quãng, nhạt nhẽo, nổi nóng hay có những quan điểm trái chiều. Họ có một quan điểm, đó là khi người ta gặp gỡ nhau, một khoảng im lặng ngắn sẽ giúp thúc đẩy câu chuyện tiến triển hơn. Điều này tôi nhận thấy là đúng đắn, bởi vì trong suốt khoảng dừng ngắn ngủi trong buổi trò chuyện, những ý tưởng mới xuất hiện trong đầu họ. Điều này khiến cho cuộc đàm thoại của họ trở nên sôi nổi hơn. Chủ đề đàm thoại của họ thường liên quan đến tình bằng hữu, lòng bác ái, quy củ và economy. Đôi khi là về một sự vận động hữu hình của tự nhiên hay những lời thói cổ xưa, về ranh giới, giới hạn của phẩm hạnh con người, về những nguyên tắc chính xác của lẽ phải hay về một số quyết định được đề cập đến trong đại hội tiếp đó, và họ thường chuyện trò với sự phong phú kỳ diệu của thơ ca. Chuyện này nói ra không phải là tôi ba hoa, nó là sự hiện diện của tôi thường tạo ra nhiều cảm hứng cho cuộc đàm thoại của họ. Bởi vì khi tôi ở đó, chủ nhân ngựa người có dịp để dẫn dắt những người bạn của ông đến câu chuyện của tôi và đất nước tôi, những điều mà tất cả bọn họ thích thú khi phán xét theo kiểu không hay về loài người, và vì một lý do mà tôi không nhắc lại những gì họ đã nói. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi vô cùng ngưỡng mộ khả năng của chủ nhân. Khi mà ông hơn tôi rất nhiều trong việc hiểu thế giới của các Yahoo ở tất cả các quốc gia. Ông đề cập đến tất cả những thói xấu, những hành động điên rồ của chúng ta, khám phá ra nhiều điều mà tôi chưa bao giờ đề cập đến với ông, chỉ bằng cách đưa ra giả thuyết những đức tính mà một Yahoo của đất nước họ có thể bị lây nhiễm khi có một phần nhỏ lý trí của con người. Và ông kết luận rằng một loài với nhiều khả năng như thế thì thật là kinh tởm và đáng thương. Tôi thừa nhận tất cả những kiến thức ít ỏi mà tôi thấy có giá trị từ những bài giảng mà tôi nhận được từ chủ nhân của mình và những gì tôi nghe thấy trong cuộc đàm thoại giữa ông và bạn bè. Những điều mà tôi thấy tự hào khi được lắng nghe hơn là đứng lên điều khiển trong một buổi hội nghị lớn nhất và ưu tú nhất ở châu Âu. Tôi ngưỡng mộ sức mạnh, sự nhã nhặn và tốc độ của những người dân ở đây. Những con người đức hạnh nơi này giống như một chòm sao của phẩm hạnh khiến tôi vô cùng kính trọng. Thật tình, lúc đầu tôi không cảm thấy mến mộ các huyên hay những động vật khác, nhưng tình cảm đó lớn dần lên trong tôi, nhanh chóng hơn tôi tưởng tượng, và trong đó còn có cả tình yêu và sự biết ơn vô vàn khi mà họ đã hạ cố đối xử với tôi khác so với đồng loại của tôi. Khi tôi nghĩ về gia đình mình, bạn bè, đồng bào hay loài người nói chung, tôi thực sự coi họ là những Yahoo với hình dạng tính tình như thế. Có lẽ có một chút văn minh hơn, tài giỏi hơn là khi sử dụng món quà của tốc độ. Nhưng lý trí chẳng giúp họ được gì hơn là phát triển và làm nảy nở hơn những thói xấu, trong khi những anh em ở đất nước này chỉ nhận được phần mà tự nhiên phân phát cho họ. Khi tôi bắt gặp hình bóng của mình phản chiếu dưới hồ hay suối, tôi quay mặt đi với niềm kinh hãi vì thấy nó thật đáng ghét, và tôi đã thấy quen hơn với hình ảnh những con Yahoo thân thuộc hơn là bộ dạng của chính mình. Bằng cách tiếp xúc với những huyên và học hỏi từ họ với lòng sung sướng, tôi thấy mình đã bắt chước được dáng đi, cử chỉ của họ, và bây giờ, đối với tôi, đã trở thành một thói quen. Những người bạn thường nói thẳng với tôi rằng tôi chạy nước kiều giống ngựa. Tuy nhiên, nói với tôi mà nói, đây là một lời khen rất tuyệt. Phải nói rằng, dù có phủ nhận hay không, thì tôi đã có xu hướng học theo giọng nói và cách cư xử của những huyên, tự chế nhạo bản thân mình và không còn cảm thấy bất kỳ cảm giác nhục nhã nào. Cuộc sống đang hạnh phúc như vậy thì một sáng sớm, khi tôi thấy mình hoàn toàn đã thích nghi được với cuộc sống nơi đây, chủ nhân cho gọi tôi đến sớm hơn so với thường lệ. Tôi quan sát vẻ mặt của ông và nhận thấy ông có chút bối rối và mất một lúc lâu để suy nghĩ xem nên bắt đầu nói như thế nào. Sau một khoảng lặng ngắn, ông nói rằng không biết tôi có chấp nhận được những điều mà ông sẽ nói hay không, rằng trong buổi hội nghị chung mới đây nhất, vấn đề về các Yahoo đã được đem ra thảo luận. Những đại biểu đã cảm thấy bị xúc phạm khi chủ nhân giữ một Yahoo, ở đây là tôi, trong nhà giống như một Huynh hơn là một súc vật hung tàn, rằng người ta biết rằng ông được thường xuyên nói chuyện với tôi, như thể ông nhận được một vài lợi ích và sự thoải mái khi làm bạn với tôi. Một hành động như vậy, dù xét về mặt lý trí hay tự nhiên, cũng đều không thích hợp. Trong xã hội của họ, chưa từng có những chuyện như thế xảy ra. Do đó, hội nghị đã đề nghị chủ nhân hoặc là thuê tôi giống như đồng loại của tôi, hoặc yêu cầu tôi trở về nơi mà tôi từ đó đến. Đó là lần đầu tiên một đề nghị được đưa ra, rất nhiều Huynh phản đối kịch liệt. Họ là những người đã từng gặp tôi tại nhà ông và nhà họ. Theo lý lẽ, họ đưa ra đó là vì tôi có lượng trí tuệ nhất định. Thêm vào đó là những suy đồi vốn có của loài người, những điều trên làm họ sợ hãi vì nghĩ rằng một ngày nào đó tôi có thể dụ dỗ họ vào những nơi rừng núi của đất nước và lợi dụng đêm tối để đưa quân đội đến phá hủy lâu đài của Huynh và chống đối không lao động cho họ nữa. Chủ nhân ngựa người nói thêm rằng hàng ngày ông vẫn được những Huynh trong vùng thúc ép tiến hành tổ chức một hội nghị lấy ý kiến. Điều này khiến ông không thể trì hoãn lâu hơn nữa. Ông nghi ngờ việc tôi có thể bơi đến một đất nước khác và hy vọng tôi có thể tự tạo ra một phương tiện nào đó giống như cái mà tôi đã miêu tả với ông. Cái mà có thể đưa tôi ra biển khơi. Về công việc này, tôi có thể nhận được sự trợ giúp của những người hầu của ông cũng như của những người hàng xóm của ông. Ông kết luận rằng, về phần mình, ông có thể chấp nhận giữ tôi lại để phục vụ chừng nào tôi còn sống, bởi vì ông nhận thấy tôi tự chỉnh đốn những thói quen và tính khí xấu của mình bằng cách nỗ lực để biến thành một Huynh nhanh hơn mức mà đặc tính tự nhiên thấp kém của loài người có thể. Đến đây, tôi có thể nói với bạn đọc rằng một bản án đã được đưa ra trong hội nghị của đất nước này, được thể hiện bằng ngôn ngữ Huynh Loan. Nó có vai trò như một lời kêu gọi, gần như là tôi có thể đáp lại điều đó, vì họ không có quan niệm tiến hành ép buộc một loài có lý trí. Thay vào đó, họ chỉ đưa ra một lời khuyên hoặc ủng hộ, bởi vì họ quan niệm không ai có thể làm trái với lẽ phải. Tôi như bị giáng một cú trời đánh khi đón nhận điều đau khổ và tuyệt vọng này từ chủ nhân và không thể chịu đựng được nỗi đau đớn cực độ đang phải hứng chịu. Tôi ngã xuống và ngất đi dưới chân ông. Khi tôi tỉnh lại, ông nói với tôi, ông cho rằng tôi đã chết vì những người ngựa ở đây không có khái niệm về việc chịu đựng cú sốc tâm lý đến mức trở nên yếu ớt. Tôi trả lời bằng giọng thều thào rằng mặc dù tôi không thể làm trái với lời hô hào của hội nghị hay sự khẩn nài của những người bạn của ông, tuy nhiên bằng sự xem xét yếu ớt và có phần sai lệch của mình, tôi nghĩ phán quyết có thể nên bớt khắt khe hơn thì mới hợp lý, rằng tôi không thể bơi được một hải lý, vùng đất gần nhất với họ có thể cách đây là 100 hải lý, rằng phải cần rất nhiều nguyên liệu để làm một con thuyền nhỏ để đưa tôi ra khơi, mà những nguyên liệu đó ở đất nước này không đủ. Tuy nhiên, tôi có thể cố gắng để tuân theo và biết ơn tấm lòng rộng lượng của chủ nhân, mặc dù tôi biết rằng điều đó không thể, và do đó xem mình như sắp bị tiêu diệt. Đó không khác gì một bản án tử hình. Không thì ít nhất cũng là một tai họa đối với tôi. Vì giả sử tôi có thể sống sót sau khi vượt qua một vài những cuộc phiêu lưu kỳ lạ trên biển, làm sao tôi có thể bình tĩnh khi nghĩ đến những ngày tháng tôi đã sống giữa những Yahoo và sẽ quay lại với sự đồi trụy của mình trước kia? Sẽ không có những tấm gương sáng để dẫn đường và giúp tôi giữ vững phẩm hạnh của mình. Và tôi biết rõ các Huynh đã tìm được những lý do xác đáng để đưa ra phán quyết đó, không phải là dựa trên những bất đồng với một Yahoo khốn khổ như tôi. Do đó, sau khi gửi đến ông sự biết ơn vì đã ra lệnh cho những người hầu giúp tôi làm chiếc thuyền và mong ông cho tôi một khoảng thời gian hợp lý để làm công việc khó khăn này, tôi nói với ông tôi sẽ cố gắng để gìn giữ những phẩm hạnh tốt đẹp mà tôi đã học được nơi đây nếu tôi có thể quay trở lại Anh Quốc. Tôi hy vọng mình sẽ trở thành người có ích cho xã hội bằng việc ca ngợi những hình ảnh của Huynh danh tiếng để loài người noi theo những phẩm hạnh tốt đẹp của họ. Chỉ bằng một vài lời nói, chủ nhân đã đáp lại tôi một cách tử tế và cho phép tôi một khoảng thời gian 2 tháng để hoàn thành con thuyền. Ông ra lệnh cho ngựa hồng, một người hầu, và là bạn tốt của tôi, vì trong tình trạng này tôi chỉ dám gọi cậu ấy mà thôi. Làm theo những chỉ dẫn của tôi bảo với chủ nhân là tôi chỉ cần sự giúp đỡ của ngựa hồng là đủ, và tôi biết đối với ông, đó là sự ưu ái rồi. Với sự đồng hành của ông, việc đầu tiên tôi làm là đi ra bãi biển, nơi đám thủy thủ nổi loạn đã đẩy tôi đến bờ biển của đất nước này. Tôi trèo lên một cây cao, nhìn ra bốn phía biển và tưởng như đã nhìn thấy một hòn đảo nhỏ khoảng hướng Tây Bắc. Tôi lấy kính, bỏ túi và sau đó nhận định rằng đó là cách đây khoảng 5 hải lý theo như cách tôi nhẩm tính. Nhưng ngờ Hồng chỉ nhìn thấy đó là một đám mây xanh. Anh ta không có quan niệm về bất kỳ đất nước nào khác ngoài đất nước của anh ta đang ở. Vì vậy, anh ta không thể nào nhận ra các vật thể ở phía xa ngoài biển. Thế nên, chúng tôi đã trao đổi rất nhiều về chi tiết đó. Sau khi khám phá ra hòn đảo này, tôi đã xem xét có hòn đảo nào khác gần hơn. Nhưng sau cùng, tôi quyết định, nếu có thể, thì đó chính là nơi đầu tiên tôi đặt chân đến sau khi bị trục xuất. Còn kết quả thế nào thì tôi chỉ có thể trông chờ vào sự may rủi. Tôi trở về nhà và bàn bạc với ngựa Hồng. Chúng tôi đi đến một khu cây cối rậm rạp cách đó một đoạn. Ở đó tôi dùng dao và ngựa Hồng dùng viên đá sắc nhọn gắn chặt với nhau và gắn vào một cái tay cầm bằng gỗ theo như cách thức cư dân ở đây hay làm để chặt những cành cây sồi có độ dày bằng cái cọc dùng để đi đường hoặc một vài cái lớn hơn. Nhưng ở đây tôi sẽ không khiến bạn đọc phải bận tâm khi miêu tả cụ thể cách làm thủ công của tôi. Chỉ cần nói một ngắn gọn rằng trong khoảng thời gian 6 tuần với sự giúp đỡ của ngựa Hồng, anh đã làm hầu hết những công việc nặng nhọc. Tôi làm xong một chiếc thuyền kiểu người da đỏ, nhưng kích thước lớn hơn nhiều. Tôi dùng những sợi gai dầu để vá những miếng da hươu lại với nhau và bọc bên ngoài con thuyền. Tấm buồm của tôi được làm tương tự như vậy, nhưng tôi lấy da của những con da hươu non nhất mà tôi có, bởi chúng dai và dày hơn nhiều. Bốn mái chèo cũng được làm như thế. Tôi dự trữ một bịch thịt thỏ, chim luộc và mang theo hai thùng, một đựng đầy sữa, thùng còn lại đựng đầy nước. Tôi cố gắng để thuyền của mình vào một cái ao lớn gần chủ nhà. Tôi kiểm tra xem có còn chỗ nào chưa phù hợp không. Tôi dùng mỡ da hươu để bít lại tất cả những kẽ hở cho đến khi tôi thấy ổn. Và nó có thể mang được tôi cùng với đồ đạc tôi đã sắp xếp. Và khi tôi thấy nó hoàn hảo hết mức có thể làm được, các da hươu giúp tôi nhẹ nhàng khiêng nó lên một cái xe ngựa và chở ra bờ biển dưới sự chỉ đạo của ngựa Hồng và một lô lệ khác. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, ngày khởi hành của tôi cũng đến. Tôi phải chia tay chủ nhân và gia đình ông. Tôi nước mắt giàn giụa, trái tim như bị bóp nghẹt vì đau khổ. Nhưng với tấm lòng khoan dung và sự tò mò, có lẽ tôi nói điều này là có căn cứ. Một phần vì lòng nhân hậu, chủ nhân đã quyết định quan sát tôi ra khơi trên chiếc thuyền của mình và cho một vài người bạn hàng xóm đi cùng ông. Tôi buộc phải đợi thủy triều lên trong vòng một tiếng đồng hồ, quan sát đến khi có gió thổi về hướng hòn đảo, nơi cuộc hành trình của tôi hướng đến. Tôi nói lời tạm biệt lần nữa với chủ nhân, nhưng khi tôi định phủ phục xuống để hôn chân ông đã cho tôi một vinh hạnh bằng cách nhẹ nhàng đặt chân lên gần miệng của tôi. Tôi không hề ngu dốt khi đề cập đến hành động sau cùng này, bởi vì những người lên án tôi sẽ lấy rất làm vui khi nghĩ rằng điều đó không thể xảy ra. Một người địa vị cao quý như thế lại hạ cố ban cho một loài hạ cấp như tôi một ngoại lệ như thế. Tôi chẳng hề quên những chuyện mà một vài nhà thám hiểm đã khoác lác về những đặc ân đặc biệt mà họ nhận được. Nhưng nếu những người lên án kia hiểu biết hơn về lòng cao thượng và tính lịch thiệp của những Huys, họ sẽ nhanh chóng thay đổi cách nghĩ của mình. Tôi bày tỏ lòng kính trọng, biết ơn của mình đến những Huys đáng kính khác, rồi đi đến chiếc thuyền và đẩy nó ra xa dần ngoài biển.